Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu hỏi này rất thú vị trong bối cảnh nước Việt Nam được xem là nơi có nhiều nhà ngoại cảm nhất. Trên 100 nhà ngoại cảm được Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người ở Hà Nội thừa nhận trong vòng là 2 thập niên rưỡi qua. Quan điểm Phật học đó, từ Kinh Tạng Pali thì cho rằng là không có tình trạng thanh trung ấm tồn tại sau khi chết. Sau khi chết một tích tắc thôi là tâm thức đó với cái vị trí thứ 3 trong 12 mắt sắc duyên đã có mặt ở trong bào thai của người mẹ. Còn Phật giáo đại thừa cho nhiều nhất là 49 ngày như đã chia sẻ trong lần trước. Các nhà ngoại cảm đó thì chia làm 2 nhóm. Nhóm ngoại cảm gọi hồn nổi tiếng nhất là chị Nguyễn Thị Phương ở Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Nhóm ngoại cảm thứ hai là ngoại cảm về vấn đề ADN từ cấu trúc xương của những người chết nằm ở dưới lòng đất. Và trong số đó nổi trội lên nhiều nhất là nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Ngoài cái việc mà cảm nhận cái ADN thì nhà ngoại cảm này còn cho rằng mình có năng lực đối thoại với các hương linh bằng tâm. Và những cái câu chuyện chị ấy kể ra đó rất là ly kỳ, nhưng không phải chuyện nào cũng đúng, nên nhớ điều đó nhé. Thì đại khái chị nói là có đôi lúc chị dùng nhan sắc đẹp của mình để mà dụ những cái hương linh dê có móc 35. Nhờ đó các hương linh dê sờn này mới chỉ điểm cho chị ấy cái nơi mà các hài cốt của các chiến sĩ mà những cái hương linh dê sờn này đã từng là sinh hoạt đồng đội chung và đã từng chết ở trong cùng một chiến trận, cho nên họ biết được cái vị trí họ chỉ điểm. Cái này là về Phật học là không có chấp nhận được. Và theo giả thuyết của chị ấy đó, thì khi một hương linh bị chết vào lúc 19 tuổi, khi chết đó, thì tư thế là hai chân bị cục, cái đầu bị nát, thì hương linh này sẽ tồn tại với hình thức là người cục hai chân và nát đầu và giữ nguyên cái tuổi 20 đó và cái tình trạng thân thể đó, thậm chí cho đến là vài chục năm sau, vài trăm năm sau. Cái này là phi Phật học và phi hiện thực. Sự nhạy cảm giác quan hay còn gọi là siêu giác quan mà một số người có được, được gọi là ngoại cảm đó, có thể tái dựng lại không có sự can thiệp ý thức một bức tranh bao quát về một chiến trường, về một cái sự kiện chết. Để từ đó người ta có thể đặt ra giả thuyết rằng là chiến sĩ đó chết trong tình trạng toàn thân hay là không toàn thân. Nó vành vách đúng với những hiện thực đã có thể diễn ra trong lịch sử chiến tranh. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là ngay thời điểm nhà ngoại cảm này đưa ra cái thông tin này thì hương linh đó vẫn đang tiếp tục tồn tại như thế. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn nha. Thế mình cảm nhận được 20 năm trước, 5 năm trước, 40 năm trước, 100 năm trước đã từng có người chết tại đó, chết như thế nào, và những người ở tại địa phương ta đều xác nhận nó là sự thật. Nó ghi nhân vật này mới tính ra đây lần đầu, không hề biết trước đó. Thì đó là cái năng lực nhà cảm giác quan để ra tái dựng lại một bức tranh về sự kiện liên hệ đến cái chết ta. Nhà ngoại cảm gọi hồn quỷ địa phương đó thì có một cái năng lực đặc biệt là có thể nói đúng được những cái nguyện vọng mà của những người chết đối với những người thân còn sống đang đi tìm kiếm họ để gọi họ. Nhưng mà không phải lúc nào cái công việc làm đó cũng đúng. Vì trong trường hợp mà chị ấy tái dựng lại một cái thông tin nào đó thì những người thân đã xác định rằng chuyện đó anh của tôi, chị của tôi, ba của tôi, mẹ của tôi đã từng nhắc đến khi còn sống hoặc là lúc hấp hối. Và đăng ký đó, họ gặp chị quỷ địa phương này lần đầu tiên trong đời. Thì ngay cả trong trường hợp đó, chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái năng lực siêu giác quan đó đã có thể tái dựng lại một cái luồng tâm của một nhân vật ở trong quá khứ, chứ không phải lúc đó hương lên đó đang còn sống, đang ẩn khuất ở bên cạnh cái sự kiện đối thoại này diễn ra để mà nhắc tuồng cho quyển địa phương, để quyển địa phương mới lặp lại cho người thân. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Điều quan trọng đó là những nhà Phật học, chúng ta không nên khích lệ các phương pháp ngoại cảm vì dễ dẫn đến cái tình trạng chấp vào thường kiến, tức là cho hư linh tồn tại hoài với âm phủ. Cái đóng góp to lớn của các nhà ngoại cảm trong bối cảnh xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nhờ những thông tin cường điệu và thậm chí có nhiều trường hợp là phỉa của họ. Những nhà theo Marxist Leninist vốn cho rằng chết là dấu chấm cuối cùng bắt đầu tin có kiếp sau để củng cố cái học thuyết đó là yêu nước và tổ quốc ghi công những người đã bỏ mạng vĩnh viễn cho cái nguyện ước độc lập chủ quyền dân tộc của Việt Nam. Đó là đóng góp rất lớn. Chưa chắc là các nhà Phật học chúng ta đẳng cấp như các hòa thượng lớn mà những nhà chính trị đến để nhờ vả đâu. Nhưng mà khi nghe đến ngoại cảm có được năng lực đó, người ta lớn ào ào, ta nhờ bằng cách này hay là bằng cách khác, đó là đóng góp lớn. Nhưng chúng ta không nên truyền bá học thuyết ngoại cảm cho các Phật tử của mình và khích lệ họ đó quay trở về với phương pháp gốc của Phật giáo, đó là hộ niệm cầu siêu, mà theo năm truyền đó là hộ niệm trước khi chết, mà theo bất truyền đó thì trước khi chết, đang khi chết, sau khi chết chúng ta tiếp tục hộ niệm để phòng hờ, và quan trọng hơn là mượn tử để độ sinh thôi, và quay trở về phương pháp cầu siêu. Ở trường phái nào chúng ta đi theo cái phương pháp kỳ siêu của trường phái đó. Nam truyền thì kinh Vô Ngã Tướng, bắc truyền là kinh A Di Đà, kinh Du Lan, kinh Địa Tạng, vân vân. Kinh chính là một cái phương tiện đó, còn quan trọng đó là tư vấn trước cái thời khóa tụng niệm diễn ra thì là sơ hồ niệm đó mới thật sự là có lợi ích lớn. Tôi có hai lần làm trưởng ban tổ chức và đồng trưởng ban tổ chức hội thảo quốc gia về ngoại cảm tại hội trường của quân khu 7 gần sân bay Tân Sơn Nhất vào năm 2009 và 2011. Thì trong hai cái hội thảo này đó, tôi đã mời các nhà ngoại cảm, những nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người đến để cùng tham dự, chia sẻ những vấn đề mà họ và các nhà Phật học cùng quan tâm. Ngoài ra đó thì còn mời thêm những cái nhà vật lý học, cảm xạ học, vâng vâng, để cùng là tiếp cận và đánh giá một vấn đề từ những phương pháp và góc độ khác nhau. Lúc đầu thì tôi tính xuất bản cái quyển sách đó, sau khi đã dàn trang xong hết rồi thì cân nhắc qua lại đó, thì tôi đã quyết định là không xuất bản. Vì mình xuất bản đó, khi thấy tên là Thích Nhật Từ, đại diện cho giới Phật giáo và là chủ mà tổ chức, thì quần chúng đọc tác phẩm này đó sẽ mặc nhiên tính rằng toàn bộ những nội dung được chứa đựng ở trong quyển sách qua sự trình bày của một số nhà ngoại cảm, của những nhà nghiên cứu tâm lý con người là đúng. Nhưng việc đó đã từng xảy ra khi tôi tham gia cùng với Bích Hằng trong cái buổi nói chuyện ở tại chùa Hoằng Pháp, rồi sau đó cùng nói chuyện ở tại nhà hàng chay Hà Nội do Bích Hằng làm chủ, cũng như một buổi nói chuyện thứ ba ở tại chùa Nam Thiên, thành phố Đắk Lắk. Và những cái ngộ nhận đó làm cho quần chúng nghĩ rằng là vì hai vị này ngồi chung với nhau đánh giá khác nhau về một vấn đề, như vậy là thầy Nhật Từ chấp nhận Bích Hằng, Bích Hằng chấp nhận thầy Nhật Từ. Từ đó người ta dễ dàng tin theo tất cả những gì mà các nhà ngoại cảm đang nói hoặc đã nói hay là sẽ nói. Cho nên sau này là tôi rất gọi là cẩn trọng trong việc là cùng các nhà ngoại cảm nói chuyện, là cùng tham gia hội thảo, không làm nữa, để tránh những ngộ nhận không cần thiết. Năm 2013 đó được xem là đại nạn truyền thông đối với các nhà ngoại cảm Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Lý, tự xưng là cậu Lý, bị phanh phui. Mà đang khi trước đó một thời cả chục năm, người ta xem rằng ông là một trong những nhà ngoại cảm giỏi nhất, tìm được hài cốt của những nghĩa sĩ mất tích trong thời chiến. Và bỏ một cái vụ tìm kiếm như vậy đó, gia chủ dưới cái trung gian của một cái ngân hàng đã tức là tạ ơn cho ông này là 75 triệu. Và bằng cách đó, từ một người du thủ du thực, cậu Lý này đó đã cắt nhà lầu mấy tầng, đi xe hơi sang trọng, đi tới đâu được mọi người cung phụng, ăn trên ngồi trước, phán cái gì là người ta nghe âm ầm hết cái đó. Thì sau này đó là nhiều người ta bị lừa quá, ta mới tố giác, thì công an Quảng Trị mới đóng vai là thân nhân của những chiến sĩ bị mất, nhờ làm và theo dõi ngày và đêm thì mới phát hiện ra ông này là lừa đảo 1000%. Thì ông đến đó, những cái chỗ lò giết trâu heo bò, ông mua xương rồi sau đó dùng axit đó làm cho nó đổi màu, có cảm giác như là màu của mấy chục năm. Sau đó là ông mới cho đó người đi tới những cái vùng chiến tranh có người chết, mà theo sơ đồ mộ trí của quân đội cung cấp á, thì ông mới chôn xuống ở dưới lòng đất, có khi là 1.5 mét, khi 2 mét. Rồi ai mà tới nhờ ông á để tìm hài cốt á, ông phán như đinh đóng cột rồi, ông vẽ rồi liền lập tức là cái sơ đồ. Sau đó người ta thỉnh mời ông nói tôi bận dữ lắm, tôi không đi được, năn nỉ lắm với ông đi. Tới đó ông ngồi Phật phải phẩy tay nè, giống như là tiên ông đào cốt, chỉ điểm người ta đào xuống là chúc phúc. Nhưng mà khi đó là công an theo dõi đó, và người ta chứng minh ông ấy không có trói cãi được, là vì khi đào xuống á, rễ cây nó đứt sẵn rồi. Nếu mà đào tự nhiên thì rễ cây nó phải mới, phải không? Thế mình mới đem cái bút, cái cuốc mình cuốc xuống thì cái rễ nó đứt lên, nó còn mới tăng, mũ nó còn chảy nữa, còn rễ này đứt lâu rồi. Có nghĩa là có một sự dàn dựng và đem ra mấy trăm trường hợp mà ông này nói rằng là mình tìm hài cốt cho các kỹ sĩ đã chết đó, thì toàn là nanh heo, xương bò, xương trâu, không, chả có cái nào là xương người. Đó là cái vụ âm mỉ nhất. Rồi cái vụ thứ hai cũng thời điểm này là bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường ở Hà Nội vô tình là mổ xẻ thẩm mỹ bị chết người, rồi đó là giấu luôn cái thi thể đó thả xuống sông. Thì mấy chục nhà ngoại cảm tới rồi là tuyên bố rằng là tôi có thể tìm được, chả có cái nhà ngoại cảm nào nói mà làm được hết, toàn là xạo hết. Và những nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất lúc đó, báo chí là thấp đố, hãy ra xuất hiện đi để làm việc nghĩa cử cao thượng, để giúp cho cái vụ án này sớm khép lại đi, thì biến trốn biệt tâm biệt tích hết. Và sự kiện nhà ngoại cảm Phan Văn Lành đau đớn vào năm đó, tướng Phùng Chí Kiên được cụ Hồ phong tước, gia đình giờ đi tìm hài cốt, mà khi giờ ta đi giám định ADN phát hiện ra là xương nanh với mảnh sành, chẳng có xương người nữa. Như vậy đó, những lời đồn thổi tự xưng của nhiều nhà ngoại cảm đều chưa trải qua giám định ADN, phương pháp y khoa về pháp y rất chuẩn để xác định đâu là xương cốt của con người và của người nào, gia tộc nào. Nếu chưa trải qua cái sự giám định này, mọi niềm tin vào các nhà ngoại cảm là một sự rủi ro, thiếu hiểu biết và cần phải tránh và lên án. Cho nên á, chúng ta đó đồng thời thừa nhận ngoại cảm là một năng lực siêu giác quan, một phần nhỏ của thiên nhãn thông nếu nói chuyện được, một phần nhỏ của thiên nhãn thông nếu thấy được ở dưới lòng đất, xuyên được vách tường, nhưng phải trải qua giám định y khoa ADN, còn mà không á chỉ là lời đồn thổi đơn thuần. Năm 2007 đó, đại chế đàn bình đẳng chẳng tới dễ quan diễn ra ở ba miền miền Nam ở tại chùa Chính Nghiêm và một địa điểm khác do chúng tôi đã kết đó là Đại Tùng Lâm ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì báo Giác Ngộ của phỏng vấn nhà ngoại cảm Phan Thị Bất Hằng đó, thì chị cho rằng đó, thì trong cái ngày chế đàn chẳng tới đó, mấy vạn binh sĩ của Việt Cộng, Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ đó lũ lượt kéo nhau mà đến, bám vào những cái phướng để được đó là tiếp độ. Lính mùa hè đó thì được đó, lính hai chân dìu dắt, lính đối lập đó, đó là ôm vào nhau, niềm nở nhau để mà đến nghe kinh, để được siêu thoát. Đó là những câu chuyện phịa thôi, không có thật đâu. Nằm dòng về tình cảm riêng tư thì tôi rất quý trọng chị Bích Hằng. Chị cũng đến chùa Giác Ngộ thăm tôi vài lần. Nhưng mà về vấn đề Phật học á, thì cái đó là không thích hợp. Chị là một Phật tử quy tại chùa Chính Nghiêm, cái đó là không phù hợp. Mặc dầu những cái thông tin nêu ra đó đó là có cái dụng ý là làm cho những người không tin kiếp sau là tin kiếp sau là có thật. Chúng ta có hàng trăm cách để minh chứng, chứ không cần phải dùng phương pháp mê tín, vì nó được phần này nó dẫn đến những cái mê tín gì đoạn khác là cũng rất là nguy hại. Cho nên nói tóm lại đó là từ quan điểm Phật học, đặc biệt là Phật nguyên thủy, chúng ta không nên tin rằng là các nhà ngoại cảm là đang đối thoại được với các hương linh đã chết vài chục năm, vài trăm năm, chuyện không có thật. Nếu mà dựa vào đại thừa đó, thì thời gian mà họ có thể là đối thoại với nhau nhiều nhất là 49 năm sau khi chết thôi, 49 ngày chứ sau khi chết thôi. Mà 49 ngày là cái sự phát triển về sau, hình thành học thuyết thân trung ấm, lúc đầu ở trong luận Câu Xá, về sau là nó có mặt trong một số bản kinh đại thừa bằng chữ Hán, chứ nó không phải là lời Phật dạy. Thôi chúng ta cứ tạm chấp nhận là 49 ngày là thời điểm cuối cùng để tái sinh. Thì ai mà cho rằng họ có thể đối thoại với các hương linh sau 49 ngày, chứ nguyên tắc đều là đối thoại dở mắt. Không cần phải hiểu sâu về Phật pháp, chúng ta vẫn có thể trả lời được như thế. Do đó, thay vì đó đi tìm kiếm những hài cốt đã mất tích và đã nỗ lực hết mình rồi trở nên vô vọng, chúng ta hãy làm các việc phước thiện, nhân danh người quá cố đã làm để hồi hướng công đức cho người đó, nó lại là quần sinh hơn. Bởi vì đạo Phật dạy đó, khi còn sống mình còn không chấp thân thể này là tôi, là tường ngàn của tôi, là sở của tôi, huống hồi sau khi chết nó là cái thi thể rồi, thiêu thì trở thành tro cốt, chôn dưới lòng đất thì bị dòi và các côn trùng ăn, còn có gì đâu mà phải quan trọng, mà phải là tái hội ngộ với những cái hài cốt đó. Tìm được thì quá tốt, nhưng mà chẳng tìm được thì chẳng có quan trọng gì. Tôi đã nhờ các nhà ngoại cảm nổi tiếng tìm hài cốt của ông ngoại bà ngoại tôi và dòng họ ngoại của tôi ở tỉnh Thái Bình bị chết đói từ năm 42 cho đến năm 1945. Mẹ của tôi là đi di cư vào Nam, năm 42 là còn sống, và cậu ruột của tôi đó là đi tập kết chứ còn sống, còn lại họ tộc bên ngoại là chết sạch sành sanh. Nhưng mà có nhà ngoại cảm nào tìm ra được đâu. Cho nên á, lời đồn á là có một ta lên 10, có 10 ta lên ngàn, có ngàn ta lên vài ngàn. Thì nêu ra một vài sự kiện đó thôi, để cho ta thấy rằng là giữa lời đồn và hiện thực nó có một khoảng cách rất là lớn. Ngoài ra đó, mấy đợt tìm hài cốt ở Côn Đảo và Phú Quốc thì một số nhà ngoại cảm tôi tạm giấu tên vì tế nhị, tự xưng rằng là họ có công phát hiện ra có lúc là 800 hài cốt, có khi là 1.400 hài cốt. Nhưng mà khi báo chí đó đến phỏng vấn bí thư tỉnh Phú Quốc, sẽ là bí thư tỉnh Kiên Giang bao gồm quận Phú Quốc, thì đó là ngày hôm đó làm gì có các nhà ngoại cảm này, chúng tôi dựa vào sơ đồ bộ trí của quân đội cung cấp cho đào hết chỗ để cho đoạn cuối cùng tìm ra. Chứ có nhà ngoại cảm nào đó có mặt bữa đó đâu mà nói là công của mình. Đó là những cái vụ mà người là tự xưng để tự chiếm công, nào mà lúc đó báo chí ta đưa phê phán rất là nặng. Thì nói những điều như thế để chúng tôi cũng muốn đính chính rằng là khi tôi ngồi nói chuyện chung với các nhà ngoại cảm, tổ chức hội thảo với tư cách là trưởng ban, không có nghĩa là tôi đồng ý các quan điểm của các nhà ngoại cảm. Cái công việc mà tôi làm đó là gì? Đó là giới thiệu quan điểm Phật học trong hội thảo ngoại cảm này, để các nhà ngoại cảm không nên tiếp tục mê tín dị đoan. Và những người quý trọng các nhà ngoại cảm và trung tâm nghiên cứu tìm ra con người đó cũng không nên tiếp tục truyền bá cho đó là những học thức đúng. Thì giống như là muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp vậy. Tức là một ván bài lật nữa. Và dĩ nhiên nó có nhiều cái phản hồi khác nhau. Có người vẫn tiếp tục ngộ nhận, ông này ủng hộ cho nên mới tổ chức ngoại cảm như là một hội thảo, vân vân. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Cái nói tóm lại đó là chúng ta đừng dựa vào dữ liệu của các nhà ngoại cảm khi chưa trải qua giám định ADN. Còn nếu nhà ngoại cảm nào công bố có năng lực và khi mà mình mời đó họ đi trên cái cơ sở sơ đồ mà họ vẽ ra mà họ không dám đi đó, biết là một ngoại cảm rất là dởm, mà ở cách xa dài trong cái số mà vẽ được ở dưới lòng đất chỗ nào có mà mời đi đến địa điểm mà không dám đến là biết dởm mà. Tại vì nếu đi là bị phát hiện ra mình không có năng lực đó, rồi họ sẽ đổ thừa bữa đó là giông to gió lớn, gia đình không có thành tâm, ý thức bị suy nghĩ nhiều quá thì bị nhiễu sóng tâm, cuối cùng không tìm ra được, què trừ. Đó là cái mẹ vật rất đơn giản. Còn nếu mình vẽ sơ đồ được ở một cái khoảng cách xa thì không có lý gì mình không tìm được khi mình có mặt ở trực thực tế. Thì rất mong á, tất cả tăng ni chúng ta sẽ trở thành là những cái cánh tay nối dài của Phật pháp, truyền bá cho quần chúng Phật tử của mình. Đừng nên chạy theo phương pháp ngoại cảm, đã đi phương pháp hộ niệm và cầu siêu, thì nhân cái người chết để độ cho người sống thì lệ lạc đó, kẻ còn lẫn người mất đều được gọi là hưởng lệ lạc. Xin đi câu hỏi khác.
Thưa thầy, trước khi mở